Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ năm, đó là pháp để thực hành tu tập chứng ngộ giải thoát khổ đau. Cái là đầu tiên là vì sự khổ đau có mặt, Đức Phật phải ra đời. Còn khi đã ra đời, Đức Phật đem những cái lời dạy đó để giúp cho mọi người mà hiểu biết ứng dụng vào trong cái đời sống để xóa đi cái nỗi khổ niềm đau đó. Đó là ý nghĩa thứ năm. Ý nghĩa thứ sáu nghĩa là tất cả chỉ vì một mục đích là đem lại hạnh phúc an lạc giải thoát cho những ai học pháp thành pháp và an trú trong chân tâm. Thì chúng ta đây hiện tại đang là những người học pháp, mình vào cái lớp học này mình mới chỉ là người học pháp thôi, nhưng mà tiếp nhận như thế nào tùy căn cơ, tùy cái duyên của mọi người. Tiếp nhận những lời từ các vị giảng sư truyền đạt, rồi sau đó chúng ta phải là tư duy, học hiểu được rồi về còn phải tư duy rồi sau đó mới đem áp dụng vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Ví dụ như trong một gia đình của chúng ta hiện tại có ba thế hệ và bốn thế hệ sống trong cùng một gia đình. Chúng ta có thể đang là thế hệ thứ nhất, là thế hệ ông bà, và là thế hệ thứ hai là cha mẹ. Ông bà, rồi thế hệ cha mẹ, thế hệ con, thế hệ cha. Ba hoặc bốn thế hệ trong cùng một gia đình. Bây giờ chúng ta muốn con mình giống như mình, muốn cháu mình giống như mình thời xưa, thật ra không muốn được. Con mình nó sống nó là khác với mình hồi xưa rồi, còn cháu mình lại là hoàn toàn mình không thể mà yêu cầu nó làm theo những ý của mình được, mặc dù đó là những ý tốt, mình muốn nó được những điều tốt đó. Nhưng mà trải qua từng thời gian cái nhu cầu, cái xã hội phát triển khác nhau, cái sinh hoạt, cái đời sống của từng thế hệ ở từng thời điểm sẽ cho đó là cha mẹ muốn tốt, muốn con cháu giống như mình thời xưa, muốn truyền đạt những kinh nghiệm đó lại cho con, cho cháu, nhưng mà con cháu không làm theo, chúng ta cảm thấy khổ vô cùng. Còn người con thì muốn làm cho cha mẹ vui, nhưng mà không làm theo được. Nghĩa là thời xưa chúng ta lấy một ví dụ đơn giản thôi. Thời xưa chúng ta khi về làm dâu thì chúng ta rất là cực, rất là khổ, dường như là mọi việc trong gia đình là người con dâu này là lo liệu hết. Chỉ cần một người con dâu trong một gia đình thì gia đình mọi việc tốt đẹp đâu đó là dân theo hết. Còn dâu của bây giờ thì khác, dâu bây giờ thì khác, cha mẹ phải làm, mà cha mẹ bây giờ không phải là được dâu chăm sóc mà lại là cha mẹ có trường hợp rơi vào là sợ dâu. Cha mẹ sợ dâu. Chúng ta lấy một cái thực tế thế này. Hồi xưa chúng ta nuôi con á, nuôi thế nào cũng được, phải không? Đó là con của mình chăm sóc, mình lo lắng nó thế nào cũng được. Còn bây giờ con sinh ra, cha mẹ không nuôi mà ông bà nuôi. À, cha mẹ đi làm, còn ông bà ở nhà chăm sóc cho cháu. Khi chúng ta chăm sóc cháu mà một hôm mà chúng ta chưa rửa mặt, chưa có thay đồ cho cháu mà mẹ đã về trước, thấy con mình là mặt mày nó bị dơ bẩn hoặc là đang đói, thì lúc bây giờ là cái người mà cảm thấy bất an nhất chính là người bà. Không phải bà không lo cho con, mà xin lỗi, không phải bà không lo cho cháu. Nhưng mà nhiều lúc mà chúng ta lo cho con thế nào cũng được, mà con dâu mà nó buồn rồi hay là chúng ta cảm thấy là gia đình nó không được hạnh phúc. Cho nên là bây giờ cái người con dâu thì muốn cho mẹ, muốn cho gia đình hiểu mình, thông cảm cho mình, bởi vì mình bây giờ phải ra ngoài làm lụng để kiếm được đồng tiền nhà dạ, về đó cho gia đình. Còn mẹ ở nhà chỉ giúp mình trong con mình thôi, con nó làm không xong. Cho nên là những cái sự việc mà không như ý trong quá trình bà chăm sóc cháu thì nó xảy ra rất nhiều những cái điều hệ lụy trong cái gia đình đó. Rồi những đứa cháu nó lên cũng vậy. Bây giờ nó không thể mà giống như bà thời xưa, giống như ông thời xưa. Thời xưa chúng ta học một ngày chỉ đến lớp có một buổi, thời gian còn lại có thể là theo mẹ đến chùa. Còn cháu chúng ta thời bây giờ dường như là suốt ngày là ở trường, tiếp xúc với bạn bè những nhà trường nhiều hơn là tiếp xúc với gia đình, tiếp xúc với chúng ta. Nhiều lúc chúng ta muốn dạy nó những cái điều hay, những cái đẹp phải mà nó không có thời gian hoặc là nó không nghe, bởi vì nó cảm thấy những điều đó nó rất là xa lạ với nó. Cho nên là trong một gia đình có nhiều thế hệ sinh sống như thế, chúng ta cảm thấy nó rất là đau khổ vô cùng. Do vậy giáo pháp của Đức Phật là giúp cho mọi người trong gia đình xóa đi nỗi khổ niềm đau. Do vậy sau này chúng ta lần lượt có những bài cái bộ phận cái trách nhiệm, nhiều bộ phận trách nhiệm của người con cháu đối với cha mẹ chồng như thế nào, những cái bài pháp thiết thực sẽ được học trong chương trình này. Rồi cái bộ phận cái trách nhiệm của người bà đối với con, đối với cháu, cũng như là cái bộ phận của người mẹ như con cháu, rồi của người con trai đối với cha mẹ nhà vợ, đối với người vợ mình, đối với gia đình mình, như là mỗi người nó có một cái trách nhiệm, có một cái bộ phận khác nhau. Mình làm sao mà dung hòa được, mình làm sao mà gia đình mình vẫn được hạnh phúc, mặc dù có ba thế hệ với ba cái nhìn ở ba thời điểm khác nhau và sống trong cùng một cái mái ấm gia đình như thế, mà có sự mà hiểu, thấu hiểu cho nhau, rồi làm cho cái gia đình được hạnh phúc. Đó là cái điều nó rất khó, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta, nếu như chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày thì gia đình chúng ta sẽ đạt được cái sự hạnh phúc đó. Rồi khi chúng ta mà học được, chúng ta áp dụng được thì chúng ta mới an trú trong chánh pháp, nghĩa là chúng ta mới cảm thấy được cái điểm an lạc thật sự. Do đó pháp được tôn lên là ngôi báu thứ hai. Những lời dạy của Đức Phật đó giúp cho chúng ta xóa đi nỗi khổ niềm đau, giúp cho chúng ta an vui hạnh phúc, mà tất cả những cái vật chất, những cái pháp thế gian không thể nào đem đến những điều đó cho chúng ta. Đó là cái ngôi báu thứ hai. Ngôi báu thứ ba đó là tăng. Tăng tiếng Phạn là Sangha, dịch âm đó là tăng già. Tên gọi khác đó là hòa hợp chung. Đây là khái niệm dùng chỉ chung cho đoàn thể xuất gia tu theo giáo pháp của Đức Phật, gồm ít nhất là bốn vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni trở lên. Như vậy thì trong năm chúng thể được xuất gia gồm có tỳ kheo ni, cô Phật, tỳ kheo ni, thức so, sa di, sa di ni, thì ba chúng đầu chưa được nằm trong tăng. Chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni mới được là đủ tư cách pháp nhân pháp lý, là thành viên của tăng, là người đại biểu ưu tú của tăng đoàn, là người sẽ thay thế Đức Phật tuyên dương chánh pháp. Nhưng nhớ là phải hội đủ từ bốn vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni trở lên. Giả dụ như chỉ có ba vị tỳ kheo không được gọi là tăng, và hai vị tỳ kheo cộng với ba vị tỳ kheo ni cũng không được gọi là tăng, mà ít nhất là trong mọi chúng phải là từ bốn vị trở lên mới được gọi là tăng. Tăng gồm những người thành tựu lòng tin tuyệt đối với Đức Phật, giới giáo pháp và giới chúng tăng, và thể hiện qua bốn đức tính: một là diệu hạnh, hai là trực hạnh, ba là như lý hạnh, và bốn đó là chánh hạnh. thân phải đại nghiệm và phụ đức tính. Diệu hạnh là gì? Đó là những hạnh lành luôn tăng trưởng các pháp thiện và giữ gìn đầy đủ về vai ni thế hạnh của một người tu sĩ. Người cư sĩ Phật tử chúng ta có những điều vai ni, nhưng mà những cái vai ni dành cho Phật tử chúng ta nó rất đơn giản. Chúng ta biết một người sinh ra giữ bao nhiêu vai ni, nói ra chúng ta nghe chúng ta rất là sợ. Tỳ kheo giữ 3.000 vai ni, 84.000 tơi hạnh. Một vị tỳ kheo phải giữ đầy đủ đó là 3.000. Là cái từ thường dùng nhất đó là tam thiên vai ni. Là một vị là tỳ kheo thì phải gìn giữ cho trọn vẹn, cho đầy đủ 3.000 vai ni và 84.000 tơi hạnh mới xứng đáng là một vị tỳ kheo là thành viên của thanh đồng. Thứ hai đó là trực hạnh, nghĩa là tâm hạnh kiếp trực và thẳng thanh. Thứ ba là như ly hạnh, nghĩa là ứng hợp với trí tuệ ba nghiệp thân niệm ý, dù có phóng khởi hay là tác ý hay là hành động đều đúng như chân thân. Do đó Phật tử chúng ta có nhiều khi chúng ta chưa hiểu ở chư tăng. Chúng ta suy nghĩ nói là chư tăng là không thanh tịnh, chư tăng là một quay ni, chư tăng là có những cái quay ni, có những biểu hiện như thế. Thật ra cái sự mà suy đoán của chúng ta là hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Chúng tôi lưu ý Phật tử thế này, chúng tôi thường hay nói với quý Phật tử mà chúng tôi có duyên chúng tôi gặp, chúng ta nói rằng là khi tu tập mà thọ trì với các Bồ Tát, hay là tu tập mà chính đạt được cái quả vị thánh thì nó rất là dễ. Ví dụ như là Bồ Tát Quan Âm cùng một lúc có thể là tiến hóa ra là vô số thân hình khác nhau để độ chúng sinh, còn hàng tỳ kheo, còn tỳ kheo ni là chư tăng như chúng tôi, thì chúng tôi chỉ có một thân tướng mà thôi. Chúng tôi chỉ có một thân tướng ở Bồ Tát, hay là đáng dùng thân thanh danh đậm độ khó thể hiện thân hình thanh danh mà gì đó nói pháp. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là nói là nếu như mà muốn có một cái đối tượng nào để mà độ thì Quan Âm sẽ biến hóa ra cái đối tượng đó. Cần thân đạm độ khó thì Quan Âm biến ra thân hình Phật. Cần một cái chúng giả soa để mà độ người đó thì biến ra là thân tướng giả soa. Nhưng mà chúng sanh chúng ta nhìn vào, chúng ta chấp vào những cái thân tướng, mà thân tướng đó là do Quan Âm biến ra, chúng ta nhìn cái hình ảnh đó chúng ta chấp nhận để đối trị lại cái đối tượng kia phải là giả soa. Còn chúng ta chỉ có một thân tướng thôi. Bây giờ hàng ngày chúng ta phải đối với rất là nhiều đối tượng khác nhau mà chỉ có một cái thân tướng này thì đó là cái điều rất khó. Do đó là Phật tử không hiểu không biết, nói là thầy thấy một cái người đại gia thầy tiếp xúc nó nghe vui vẻ, tiếp xúc thân mật, rồi một người bình dân vào thầy tiếp khác, một người an sinh, một người vô bất thầy tiếp khác. Nghĩa là nó khác á, là trong tâm niệm của thầy, à thầy tìm cái đối tượng đó mà thầy tiếp, thầy giúp cho người đó, nhưng mà là Bồ Tát thì Bồ Tát đã hóa ra một cái thân hình khác để độ đối tượng đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ có một thân tướng mà đối tượng nào chúng ta cũng dùng cái tâm chứ không có dùng cái, không có mà làm khác đi cái tướng. Do đó Phật tử chúng ta hay chấp vào những hình ảnh chúng ta thấy, rồi chúng ta là xem thường ta. Đó là một cái quan niệm nó sai lầm, chúng ta cần phải dẹp bỏ nghe. Đừng thấy mà thầy mà đuổi người ăn xin ra khỏi cổng chùa thì mình nói là thầy thiếu lòng từ bi. À đối với đối tượng đó thì phải có cái cách giải quyết nó khác. rồi cái đối tượng mà là những người Phật tử thuần thành tính tâm thì thầy sẽ tiếp xúc với đối tượng đó em. Do đó là trong ba niệm thân, niệm, ý, dù món khởi, dù tác ý hay là hành động, tất cả những việc làm của chư tăng đều phù hợp với chân thân. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn hình tướng bên ngoài mà không đọc được tâm ý của chư tăng. Do đó là chúng ta dùng cái sự phân biệt sai cách của mình mà đem đánh giá nhận xét chư tăng, đó là một cái việc làm hoàn toàn sai. Thông qua cái bài học này, chúng tôi mong rằng trong chúng ta ở đây, những người có duyên nghe chúng tôi nói sẽ có cái sự nhìn nhận khác như thế. Nếu như mà như lý hạnh mà không trọn vẹn thì người đó không phải là thành viên của tăng. Nếu như người đó không có đủ 3.784.000 đại hạnh thì người đó cũng không sống trong chúng của tăng. Rồi cái nghĩa thứ tư, cái đặc tính thứ tư đó là chân hạnh, nghĩa là gì đó phải là giữ phẩm hạnh thanh tịnh. Như vậy thì làm sao chúng ta biết được một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni có được bốn cái đức hạnh này, có được bốn cái đặc tính này? Xin thưa rằng Phật tử chúng ta không thể nào biết được. Còn cái việc mà vị đó mà trọn vẹn đầy đủ được bốn cái đức hạnh này hay không, cái chuyện đó là chuyện trong tăng. Trong tăng nếu thấy vị nào mà khiếm khuyết, vị nào không còn đủ tư cách là một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, không còn đủ tư cách là thành viên của tăng đoàn, thì cái vị đó bị tăng là đuổi ra khỏi chúng sinh. Cho đó là Phật tử chúng ta khi đến với chùa, chúng ta tiếp xúc với chúng ta, tiếp xúc với quý thầy hàng tỳ kheo, thì chúng ta nhớ tâm niệm là chúng ta là bậc đáng tôn kính, giống như những địa vị chúng ta vừa tìm hiểu qua. Mình đừng có nghi ngờ, mình đừng có suy luận, mình đừng có thấy rồi suy theo cái thấy cái hiểu của mình. Như thế thì chúng ta thường hay nghe câu nói đó là tội. Tội là mình không hiểu, không biết mà mình suy nghĩ xấu về những cái bậc mà khó may đó, những người đáng tôn kính mà mình không tôn kính, mình xem thường. Rồi Phật tử chúng ta lại có một cái trường hợp nữa, đó là mình suy nghĩ, mình xem thường vậy đó, mình đem truyền dạy những cái điều của mình cho người khác nghe. Người khác nghe rồi cái lan truyền rất nhanh, khen một vị thầy có phẩm hạnh, khen một vị thầy mà giảng dạy hay, một vị thầy tu tập tốt, nghe qua mình thấy nó rất bình thường. Nhưng mà nghe chê một thầy, cái tên nó lan truyền rất nhanh. Ví dụ như giờ là hôm nay chúng ta đến đây ta học, nghe một thông tin nào mà không hay về ngôi chùa này, là một lát sau dài tiếng đồng hồ sau, gần như là trên 10 quận huyện đã biết được thông tin này. Còn nếu như đó là những cái điều tốt thì dường như chúng ta rất có quan tâm. Bởi vì cứ nghĩ rằng là người xuất gia là phải tốt như thế mới được. Những điều đó thấy bình thường, những điều mình nghĩ tưởng nó là không tốt, lúc bây giờ mình lại là lan truyền những thông tin này. Do đó là Phật tử ở chùa thường là đi ra bên ngoài là tung những cái thông tin xấu về chùa, và có thể là 10 chùa giống như một. Hy vọng rằng trong chúng ta chưa từng gặp phải gì đó, và nếu như ai lỡ gặp phải thì kể từ hôm nay chúng ta không còn lan truyền những cái thông tin như thế này. Bởi vì mình chưa hiểu đó là tăng, chưa hiểu tăng là như thế. Còn ai đã hiểu rồi, nếu như vậy đó không đủ những cái quay đi, những cái hành không đủ tư cách thì vị đó là bị đại chúng là trục xuất ra khỏi thanh đạo. Không cần chờ đến chúng ta mà luận bàn chúng ta làm đi. Đó là nói về Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng.